Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 31 tháng 7 năm 2021, thứ Bảy trong tuần thứ 17 thường niên, Thánh Ignacio Loyola, Linh Mục lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 14 từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy tiểu vương Herode nghe danh tiếng Đức Giêsu thì nói với những kẻ hầu cận rằng: đó chính là ông Gioan Tẩy Giả, ông đã từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ. Số là vua Herode đã bắt ông Gioan, xiển ông lại và tống ngục vì chuyện bà Herodia và ông Philippe, anh của nhà vua. Ông Gioan có nói với vua, ngài không được phép lấy bà ấy. Vua muốn giết ông Gioan nhưng lại sợ dân chúng vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy nhân ngày sinh nhật của vua Herode, con gái bà Herodia đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó vua thề là, hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng, xin ngài ban cho con ngay tại chỗ cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan. Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giêsu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng hôm nay kể lại cho chúng ta nghe câu chuyện cái chết của Gioan Tẩy Giả, là người đi trước Chúa mở lối cho người, bảo cho dân Chúa biết người sẽ cứu độ. Trích đoạn này mở đầu cho chương 14 và nằm trong phân đoạn khai mở cho phần 5 của sách tin mừng Matthew, thường được gọi là Giáo hội bước khởi đầu của nước trời. Giáo hội này, ngay từ ban đầu, đã vấp phải sự chống đối như tin mừng hôm qua thuật lại. Giáo hội này, ngay từ sơ khai, đã gặp phải sự bắt hại mà câu chuyện của Gioan Tẩy Giả hôm nay là một minh chứng rõ rệt. Khi vua Herodê cả băng hè, ông phân chia lãnh thổ cho ba con trai. Tiểu vương Herodê Antipa trị vì vùng tà nghẹn của Galilê, Philippe cai trị vùng bên kia sông Jordan, và Herode thứ cai trị vùng Jerusalem và Juda. Tiểu vương Herode Antipa muốn lấy bà Herodia, vợ của ông Philippe, là anh của nhà vua. Luật pháp quốc gia ngăn cản không cho một người lấy vợ của anh em mình khi người đó còn sống. Luật Do Thái cũng chỉ cho phép lấy vợ của anh em mình khi người đó đã chết mà không có con nối dòng. Herode Antipa đã phạm hai tội. Trước là tội đẩy người vợ trước, vốn là con gái vua Areta xứ Ả Rập, và sau là tội loạn luân vì đã lấy chị dâu. Doan Tẩy Giả không hài lòng nên đã phản đối tiểu vương, ngài không được phép lấy bà ấy. Hành động can ngăn này của Doan Tẩy Giả đã khiến cho bà Herodia phật lòng, và ngay khi có cơ hội, bà đã không ngần ngại đưa ông vào chỗ chết. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng, xin ngài ban cho con ngay tại chỗ cái đầu của ông Doan Tẩy Giả đặt trên mầm. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi sắp xếp cuộc tử nạn của Doan Tẩy Giả ngày phân đoạn mở đầu của phần bàn về giáo hội bước đầu của nước trời, có lẽ Thánh sử Matthew cũng đã có kinh nghiệm về sự chống đối và bắt hại trong thời giáo hội sơ khai. Điều này chính Đức Giê-xu cũng đã nhiều lần nhắc nhớ trong Tin Mừng, vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ, trò được như thầy, tớ được như chủ đã là khá lắm rồi. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Tuy nhiên, các môn đệ lại nhận được một lời khích lệ đầy hứa hẹn của thầy. Can đảm lên, thầy đã thắng thế gian. Và để nhận được sự khích lệ ấy, điều đòi hỏi lời các môn đệ là thái độ của họ khi đối diện hay đương đầu với sự thật. Họ sẽ từ chối và phớt lờ sự thật vì nhiều lý do như sợ mất lợi ích, sợ làm phật lòng, sợ bị bắt hại, hay họ sẽ như Gioan Tẩy Giả, can đảm nhìn nhận sự thật, dũng cảm bảo vệ chân lý, mạnh mẽ bên vực lẽ phải, cho dẫu sẽ gặp phải sự bạch hại. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một đức tin kiên vững, giúp chúng con can đảm bảo vệ cho chân lý Tin Mừng, can đảm sống tinh thần nước trời giữa một xã hội đầy những dối trá và lọc lừa. Amen.
Nhân loại vẫn cần người biết sống ơn gọi của Chúa. Nhân loại vẫn cần người làm chứng tình Chúa.
Như một tiếng dân điều chỉ lối cùng đoàn chiến đêm ngày đi tới về nhà cha mến yêu muôn đời. Nên Chúa đã sai từng người chúng con những linh mục bước trên cùng thế giới để đáp ứng những khát vọng khắp nơi, để tô thắm những ước mơ con tiếng Chúa nghe từng người chúng con quyết lên niềm loan tin mừng cứu rỗi. Xin Chúa tốt cho mỗi người chúng con được nên thánh trong cuộc đời chúng nhân.
Nhân loại vẫn cần người đi tiếp con đường của Chúa. Cuộc sống Giê-xu,
nhân loại vẫn cần người nhìn tâm trong đầy môn tư, chỉ truyền giao những lời của Chúa để trần gian sống trong sự thật. Nên Chúa đã sai từng người chúng con những linh mục bước tiến cùng thế giới. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. chúng con yêu che chắn trong cuộc đời chúng nhân.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Giám mục thứ năm tại Trung Quốc được bổ nhiệm theo Hiệp định Vatican Trung Quốc. Hôm 28 tháng 7 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, xác nhận rằng, thứ Tư hôm nay, 28 tháng 7 năm 2021, tại nhà thờ chính tòa Bình Lương, tỉnh Cam Túc, bên Trung Quốc, đã diễn ra lễ truyền chức giám mục cho cha Anton Lý Huy, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Bình Lương ngày 11 tháng Giêng năm nay. Đức Cha Lý là giám mục thứ năm được bổ nhiệm và truyền chức trong khuôn khổ hiệp định tạm thời về việc bổ nhiệm các giám mục tại Trung Quốc. Hãng tin Asia News cho biết, chủ sự lễ truyền chức do Đức Cha Mã Anh Lâm, giám mục giáo phận Côn Minh, tỉnh Vân Nam, chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Quốc và phó chủ tịch Hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc. Hai cơ quan này thuộc Giáo hội Công giáo tự trị do Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập. Tòa Thánh không công nhận Hội đồng Giám mục vừa nói vì không quy tụ tất cả các giám mục tại Trung Quốc, nhưng chỉ bao gồm các giám mục chính thức và loại bỏ các giám mục hầm trú. Tham dự lễ truyền chức cũng có Đức Cha Hàn Kỳ Đức, Giám mục chính tòa Giáo phận Bình Lương, Đức Cha Quách Kim Tài, Giám mục Giáo phận Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc và Đức Cha Hàn Chi Hải, Giám mục Giáo phận Nam Châu, tỉnh Cam Túc. Cha Dương Vũ, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Trung Quốc, đã đọc thư phê chuẩn. Trong nhà thờ chính tòa, có hơn 30 linh mục và 20 nữ tù cùng với các đại diện của Hội Yêu nước và các tín hữu của giáo phận. Đức Tân Giám mục Lý Huy, sinh năm 1972 tại Mai Huyện, tỉnh Thiểm Tây, gia nhập Tiền Chủng viện Giáo phận Bình Lương năm 1990 và tốt nghiệp Học viện Triết thần Công giáo Trung Quốc năm 1996. Cùng năm đó, cha theo học Đại học Nhân dân. Việc bổ nhiệm cha làm giám mục phó giáo phận Bình Lương diễn ra ngày 24 tháng 7 năm 2020. Hãng Asia News đưa tin thêm rằng, cùng ngày 28 tháng 7 vừa qua, cha Yusen Lu thuộc giáo phận Mân Đông, tỉnh Phúc Kiến đã bị công an bắt giữ vì từ chối gia nhập giáo hội tự trị. Cha bị bạo hành hung bạo. Sau 10 giờ tra tấn, 6 công an nhà nước đã cầm tay cha và bắt buộc phải ký vào đơn gia nhập Hội Yêu nước. Cả năm nay, các cuộc bách hại chống các giáo sĩ công giáo vẫn không ngừng. Vụ bắt giam cha Lưu chứng tỏ hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm các giám mục không thay đổi chủ trương của Đảng Cộng sản nước này trong việc kiểm soát ngặt nghèo các hoạt động của các chức sắc tôn giáo. Đó cũng là trường hợp của Đức Cha Trương Duy Trụ, 63 tuổi, giám mục Tân Hương, tỉnh Hà Bắc, bị bắt hồi tháng 5 năm nay cùng với 10 linh mục và 10 chủng sinh. Người ta không biết số phận của Đức Cha hiện nay ra sao. Tin giáo hội tại Tây Ban Nha. Năm Thánh Giacobbe tại Santiago de Compostela. Năm Thánh Giacobbe đang tiến hành tại đền Thánh Santiago de Compostela bên Tây Ban Nha, nơi có mộ thánh nhân và được Đức Thánh Cha Francisco cho kéo dài đến cuối năm tới về tình trạng đại dịch. Theo thông lệ, năm Thánh Giacobbe tiền được cử hành mỗi khi ngày lễ kính thánh nhân 25 tháng 7 trùng vào một Chúa Nhật, và đó cũng là trường hợp năm nay 2021. Chúa Nhật 25 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Julian Barrio Barrio, Tổng Giám mục Giáo phận Santiago de Compostela sở tại, đã cử hành thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa địa phương với sự hiện diện của Quốc vương và Hoàng hậu Tây Ban Nha cùng với các tín hữu. Trong số các vị đồng tế có Đức Hồng y Antonio Maria Ruco, nguyên Tổng Giám mục Giáo phận thủ đô Madrid, và Đức Tổng Giám mục Jose Rodriguez Caballo, dòng Francisco, Tổng Thư ký Bộ các dòng tu, vốn là người địa phương. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Mario khẳng định rằng, năm Thánh Giacobbe thực là một thời điểm ân phúc, chữa lành và gặp gỡ. Thánh Giacobbe nhắc nhở chúng ta về sự cần thiết phải đồng hóa với lịch sử và con người của Chúa Kitô trong sự kiên nhẫn tìm kiếm chân lý để thăng tiến nền văn hóa chăm sóc chung giúp chúng ta hiểu sự hiệp nhất và lịch sử của các dân tộc ở Tây Ban Nha được kết cấu theo những gì là chung cho hết mọi người và những điều đặc thù của mỗi người. Đức Tổng giám mục Barrio đã phó thác cho sự truyền cầu của Thánh Tông đồ Jacobe tất cả các dân tộc ở Tây Ban Nha để họ có thể duy trì một sự sống chung huynh đệ, không quên những nguồn cội của mình. Ngài cũng đặc biệt cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân COVID-19, các nhân viên y tế đang ở tuyến đầu và những người đã thiệt mạng vì bạo lực vô lý. Tại Tây Ban Nha, tính đến ngày 26 tháng 7 vừa qua, có 4.280 người bị lây nhiễm và hơn 81.000 người chết. Năm Thánh Jacobe được khai mạc ngày 31 tháng 12 năm 2020 với nghi thức mở cửa năm Thánh và có chủ đề là Hãy ra khỏi đất của bạn, Thánh Tông Đồ đang chờ đợi bạn. Dịp đó, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp đến Đức Tổng giám mục Barrio, trong đó Ngài viết, theo vết Thánh Tông Đồ Jacobe, chúng ta bỏ lại đằng sau những thứ an ninh mà chúng ta bám víu, nhưng với một mục tiêu rõ rệt trong tâm trí, chúng ta không phải là những người lang thang, luôn quay chung quanh bản thân mà không đi tới đâu. Chính tiếng Chúa kêu gọi chúng ta, và trong tư cách là người lữ hành, chúng ta đón nhận tiếng Chúa trong thái độ lắng nghe và tìm kiếm, khởi sự cuộc hành trình này, để gặp gỡ Thiên Chúa, tha nhân và chính bản thân chúng ta. Lẽ ra, năm Thánh Jacobe sẽ kết thúc cuối năm 2021 này, nhưng vì đại dịch, nên Đức Thánh Cha Francisco đã cho kéo dài năm Thánh này tới cuối năm 2022, để các tín hữu có thể tiến hành cuộc hành hương một cách bình thường tới Santiago de Compostela, theo một truyền thống có từ thời Trung Cổ. Tin giáo phận Xuân Lộc. Các nhóm thiện nguyện công giáo Xuân Lộc tiếp tục lên đường phục vụ. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng nghiêm trọng, số ca nhiễm F0, số bệnh nhân và các ca F1 ngày càng gia tăng, các bệnh viện, trung tâm cách ly ngày càng quá tải, các bác sĩ và các nhân viên y tế phục vụ đến kiệt sức. Trong những ngày vừa qua, các linh mục tu sĩ trùng sinh và các bạn trẻ trong giáo phận Xuân Lộc đã và đang đáp lại tiếng Chúa qua lời kêu gọi của Đức Giám mục giáo phận để dẫn thân phục vụ các anh chị em đang gặp thử thách nặng nề vì dịch bệnh tại các bệnh viện dã chiến, các cơ sở cách ly và điều trị COVID-19, công tác trong việc phòng chống COVID. Người ta nhận thấy có thêm các linh mục và các thầy đại chủng sinh giáo phận, quý nữ tu, hội dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, hội dòng nữ Đa Minh Tam Hiệp, hội dòng Bến Thánh Giá Xuân Lộc, hội dòng nữ tỷ Chúa Giêsu linh mục, quý linh mục và tu sĩ của hội dòng Thánh Gioan Thiên Chúa và nhiều bạn trẻ khác. Tất cả mọi người ở phía sau đều cầu nguyện và cầu chúc quý cha, quý tu sĩ, chủng sinh và các bạn trẻ đem tình yêu của Chúa Kitô đến cho mọi người mọi nơi đang được xài đến trong bình an, khỏe mạnh và tín thác. Tin giáo hội tại Nhật Bản. Hội đồng giám mục Nhật Bản loan báo 10 ngày cầu nguyện chống võ khí hạt nhân. Nhân dịp kỷ niệm vụ ném bom hạt nhân tại Hiroshima và Nagasaki sắp tới, Hội đồng giám mục Công giáo Nhật Bản thông báo chương trình 10 ngày cầu nguyện chống võ khí hạt nhân. Đức cha Mitsuaki Takami, Tổng giám mục giáo phận Nagasaki, Chủ tịch Hội đồng giám mục Nhật Bản cho biết, chương trình cầu nguyện sẽ tiến hành từ ngày 6 đến 15 tháng 8 tới đây. Hàng năm, từ ngày dội bom nguyên tử tại Hiroshima, 6 tháng 8 đến 15 tháng 8 là ngày ném bom tại Nagasaki, giáo hội Công giáo Nhật vẫn cử hành 10 ngày cầu nguyện cho hòa bình với những kinh nguyện đặc biệt, tổ chức các cuộc hội luận và các hoạt động khác về hòa bình. Trong thông báo, truyền tin trên trang mạng của Hội đồng Giám mục Nhật Bản, Đức Tổng Giám mục Takami viết rằng, năm nay một lần nữa chúng ta cử hành 10 ngày cầu nguyện cho hòa bình qua việc suy tư về hòa bình, cầu nguyện và hoạt động cho hòa bình. Tôi muốn chia sẻ với anh chị em xác tín rằng bảo vệ mọi sinh mạng là con đường dẫn đến hòa bình. Hồi tháng 11 năm 2019, trong cuộc viếng thăm tại Nhật, Đức Thánh Cha Francisco cũng nhấn mạnh đến những đe dọa liên tục do võ khí hạt nhân và Ngài kêu gọi có thêm nhiều quốc gia phê chuẩn hiệp ước cấm võ khí hạt nhân. Hiệp ước này đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 22 tháng Giêng năm nay. Dầu vậy, nhiều quốc gia, kể cả những cường quốc nguyên tử và những nước như Nhật Bản đã từ chối không phê chuẩn hiệp ước, viện cớ là không thực tế. Đức Tổng Giám mục Takami nói, Nhật Bản là nước duy nhất bị bom hạt nhân, lẽ ra Nhật phải thuộc vào những nước đầu tiên phê chuẩn hiệp ước. Tôi cầu nguyện để nhiều nước không có vũ khí hạt nhân phê chuẩn văn kiện này và tạo một sức ép thúc giục các nước khác cũng làm như vậy. Sứ điệp của Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nhật Bản nhận xét rằng, ngoài các cuộc xung đột võ trang và thảm trạng đau thương của những người tị nạn, nay đang có một cuộc chiến tranh lạnh mới với những đối nghịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tình trạng này ảnh hưởng tiêu cực nhiều trên sự ổn định chính trị và kinh tế của cộng đồng quốc tế. Trong sứ điệp, Đức Tổng Giám mục Takami cũng nhắc đến tình hình tại Myanmar và Afghanistan, nơi mà những chế độ đàn áp, co rẻ các quyền con người và dân chúng buộc lòng phải sống không có hòa bình. Phải chăng chúng ta đang hy sinh những dân tộc đang đòi hỏi an ninh và thịnh vượng quốc gia? Sau hết, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nhật Bản kêu gọi các nước giàu nâng đỡ các nước nghèo đứng trước làn sóng đại dịch COVID-19. Virus corona đã làm thương tổn hơn 189 triệu người trên thế giới, tính đến giữa tháng 7 vừa qua, và hơn 4 triệu người đã chết. Đức Tổng Giám mục viết, những nước nghèo đang thiếu số lượng vaccine cần thiết để chống COVID-19, gia tăng nguy cơ đe dọa sinh mạng và phân tán xã hội. Các nước giàu phải hiểu, giúp đỡ và nâng đỡ các nước nghèo hơn và dành ưu tiên cho việc bảo vệ sự sống trong mọi hoàn cảnh. Làm như thế, chúng ta hy vọng kiến tạo hòa bình. Sự sống quan trọng hơn cuộc sống cá nhân và chúng ta cần nhớ rằng cuộc sống của chúng ta có liên hệ với nhau. Tin giáo hội tại Mexico. Ít nhất 12 linh mục Mexico chết vì COVID-19 trong 2 tháng qua. Ít nhất có 12 linh mục tại Mexico chết vì COVID-19 trong vòng 2 tháng qua, nâng tổng số giáo sĩ chết vì đại dịch tại nước này lên 5 giám mục, 232 linh mục và 12 phó tế. Theo Trung tâm Thông tin Công giáo Mexico, Tổng đốc phận Guadalajara bị thiệt hại nhiều nhất với 25 linh mục tử nạn vì COVID-19. Trung tâm này nhận xét rằng, không có phúc trình chính thức về các giám mục không chích ngừa chống virus corona tại Mexico. Ngoài ra, cũng không có bản kiểm kê các giáo phận về các phó tế vĩnh viễn, linh mục và các giám mục, cũng như các nữ tu được chích ngừa. Đây là một thiếu sót đối với nhu cầu cần có những bảo đảm để giúp việc trở lại các nhà thờ được an toàn. Theo thống kê của chính phủ Mexico, tính đến ngày 25 tháng 7 vừa qua, có hơn 2.700.000 ca nhiễm COVID-19 tại nước này, với hơn 238.000 người chết. Hiện thời, còn khoảng 109.000 ca dương tính trên toàn quốc. Chính phủ Mexico xếp loại cường độ đại dịch theo màu đỏ, cam, vàng và xanh lá cây. Trong 2 tuần đầu của tháng 7 này, có 19 trong tổng số 32 bang được xếp vào màu xanh, nhưng nay chỉ có 3 bang ở màu này. Bang Sinaloa ở miền trung bờ Thái Bình Dương bị xếp màu đỏ, 13 bang khác màu cam và 15 bang màu vàng. Theo Bộ Y tế Mexico, tính đến ngày 24 tháng 7 vừa qua, có 23.900.000 người được chích ngừa trọn vẹn chống COVID-19. Mục tiêu của chính phủ muốn đạt tới là làm sao để 107 triệu người được chích ngừa đầy đủ, và khoảng tháng 12 tới đây trên tổng số 130.200.000 dân cư Mexico. Tin Mễ Du. Chuẩn bị lễ hội giới trẻ tại Mễ Du. Lễ hội giới trẻ quốc tế lần thứ 32 sẽ tiến hành từ Chủ nhật mùng 1 tháng 8 đến mùng 6 tháng 8 tới đây tại Trung tâm Thánh Mẫu Mễ Du ở Cộng hòa Bosnia-Herzegovina. Trong số các vị lãnh đạo công giáo đến tham dự và hướng dẫn các bạn trẻ, có Đức Hồng Y Robert Sara, người Guinea Equatorial, nguyên Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Đức Tổng Giám mục Luigi Bezzuto, Sứ thần Tòa Thánh tại Bosnia-Herzegovina, Đức Cha Tadeusz Wojda, Tổng giám mục giáo phận Danzica bên Ba Lan và một số vị khác. Chủ đề của lễ hội là câu trích từ Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 19 câu 16. Thưa Thầy, con phải làm gì để được sự sống đời đời? Trước khi xảy ra đại dịch, lễ hội giới trẻ quốc tế năm 2019 tại Mễ Du có hơn 50.000 bạn trẻ từ hơn 100 quốc gia đến tham dự. Năm nay, ban tổ chức đã chuẩn bị chương trình bằng 18 thứ tiếng khác nhau với các thánh lễ, các buổi học giáo lý, thánh ca và kinh nguyện ban tối mỗi ngày. có các buổi canh thức quanh núi với phần suy niệm, rước kiệu và văn nghệ.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy thân lên kết ta, hãy thân cho chúng ta, thân thân lên tình yêu, thân lên tình yêu, niềm tin Giê-xu.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục nói về chủ đề tự do. Hôm nay, chúng ta sẽ bàn về những gì cản trở hoặc làm mất tự do. Cuộc đời có muôn mặt, vui buồn, sướng khổ, vinh nhục, hòa quyện vào nhau để dệt nên bức tranh của cuộc đời. Có người cho là số mệnh góp phần trong bức tranh đó. Họ có lý để nghĩ như thế. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng nhiều người đã xoay chuyển được vận mệnh của mình theo hướng tích cực, đồng thời cũng có những thảm họa đến với con người vì tham dục thái quá. Tại sao vậy? Thưa, vì chúng ta muốn được có nhiều, muốn những cái không phải của mình, muốn những điều vượt tầm sức mình. Lòng ham muốn thái quá ấy chỉ gây hại về mặt vật chất và tinh thần, có khi còn làm cho con người mất cả tự do và nhân cách nữa. Sau đây, chúng ta cùng nhau tìm hiểu thực chất và ý nghĩa của những gì chúng ta gọi là mất tự do. Thật may mắn cho chúng ta, trong ngôn ngữ tiếng Việt, có một kho tàng để diễn tả thật hay về sự mất tự do hay bị ràng buộc này với những từ như đeo bám, bám víu, ràng buộc, lệ thuộc, cột, dính, dính đến, bao bọc, vân vân. Những từ này đều gợi cho chúng ta thấy tự do đang bị giới hạn hoặc bị tước đoạt. Trước hết, chúng ta bàn về hai chữ bám víu. Một cách đơn giản, bám víu là trạng thái cảm xúc được tạo nên do sự yên trí rằng thiếu người này vật nọ thì chúng ta không thể hạnh phúc. Là thèm muốn và chiếm hữu một số điều làm của riêng và không chịu cho đi, thả ra hay buông lỏng. Khi bám víu hoặc ham muốn đến độ thái quá, sẽ làm cho chúng ta trở nên u muội và mất đi sự nhạy bén của tâm hồn. Lão Tử trong Đạo Đức Kinh đã nói, khứ thậm, khứ xa, khứ thái, có nghĩa là do lòng muốn thái quá mà con người bị khổ. Vì thế, ông khuyên dạy là phải bỏ đi những gì là thái quá. Bám víu được tạo nên do việc tiếp xúc với đối tượng, những gì thoạt đầu đem lại cho mình sự dễ chịu, niềm vui sướng. Điều đó có nghĩa là một người, một đồ vật, một việc, một nơi ở, một lời khen ngợi. Những điều đó đem lại cảm xúc tích cực ban đầu, vì thế ai cũng muốn giữ những cảm xúc đó. Dần dà, chúng ta bám vào những đối tượng đã tạo ra hay gây ra cảm xúc, và với thời gian, những đối tượng ấy trở nên như một nhu cầu cấp thiết. Không có nó là mình thiếu mất đi niềm vui, hạnh phúc. Đồng thời, làm cho những thứ khác bị lu mờ hay mất đi tính hấp dẫn. Khi chúng ta bám víu vào những người, những vật ấy, và xem họ hay chúng là những gì không thể thiếu trong cuộc sống của mình, thì lệ thuộc phát sinh. Một trong những nguyên nhân chính của bám víu là do ảnh hưởng của tư duy, của thái độ chúng ta có trên sự vật và sự việc. Điều này đã được Anselm Grün, một nhà thần học, chuyên giúp đồng hành thiêng liêng và chữa trị tâm lý, đã cụ thể hóa và giải thích rất rõ ràng rằng, không phải vì chiếc bình bị đánh vỡ, gây khổ sở hay làm tổn thương chúng ta, mà là do chúng ta coi chiếc bình đó là tối cần thiết. Nó thiết thân với chúng ta đến độ liên kết với căn tính của mình rồi. hay là việc đánh mất một số tiền làm cho chúng ta buồn đau, tiếc nuối, mà là khái niệm chúng ta có về tiền bạc, ý niệm ăn sâu trong chúng ta rằng chúng ta quá ư cần tiền, và không có tiền thì chẳng có thể sống và làm gì được. Cũng thế, đâu phải cách ứng xử của người nọ người kia làm cho chúng ta vui hay buồn, phấn khởi hay buông xuôi, nhưng là do tâm tình và sự chờ đợi mà chúng ta có đối với nó. Biết bao sự kiện khách quan xảy ra chung quanh chúng ta, và chính chúng ta đã mặc cho chúng những giá trị tùy sự bám víu và chỗ đứng của nó trong lòng mình. Đối với một số không ít người trong chúng ta, muốn trở thành chính mình hay sống bình an, yên ổn, cả về tinh thần lẫn cuộc sống thực tế, có nghĩa là cần phải đi tìm sự hỗ trợ, tán thưởng của người khác. Chúng ta sẽ được tự do nếu chúng ta có một ý niệm đúng đắn về thế nào là sống, sống sung mãn và triển nở trong an định. Vẫn biết sống là làm việc, là ước mơ, là thể hiện chính mình. Nhưng cuộc sống sẽ tự do hơn nếu tôi không quá bị ám ảnh bởi công danh, và làm sao để có thật nhiều tiền, làm sao để người ta chú ý, ca tụng, thì chúng ta có tự do bên trong. Thật ra, sống thật sự đúng cái ý nghĩa làm người, tương đương với việc chúng ta phải đấu tranh rất nhiều với những xu hướng tiêu cực của bản thân. Chúng ta khó tránh khỏi nguy cơ phải bơi ngược dòng. Anselm Grün gợi ý cho chúng ta về lối sống tự do này như sau. Tôi làm như vậy vì căn tính của tôi không dựa trên những phản ứng của cấp trên hoặc sự tán thành của người khác. Tôi không mãi săn tìm xem những người khác nghĩ gì về tôi, hoặc lúc nào cũng ưu tư được chấp nhận. Dĩ nhiên, tôi cũng phải hành động một cách thông minh và ý thức về những giới hạn của mình. Bám víu hay dính bén là một bộ mặt khác của ham muốn quá độ, của lòng tham, của ước muốn chiếm hữu, của hành vi chiếm đoạt và giữ riêng cho mình. Chắc chắn, quả của nó chúng ta không thể nào phủ nhận, đó là khổ. Bám víu vào những đối tượng sẽ làm cho mình trở nên yếu đuối, dao động, đưa đến sống trong mối lo âu, sợ sệt do bị đe dọa rằng chúng ta có thể không chiếm đoạt được hay sẽ bị tước mất, hoặc có thể bị đánh mất. Kết quả là, sự bất an sẽ là trạng thái tâm hồn của những người bám víu và lệ thuộc. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Lần tới, chúng ta sẽ nói về ảnh hưởng của sự bám víu. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Cấu trúc bài thánh ca Magnificat.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu cấu trúc bài thánh ca Magnificat mà Thánh sử Luca đã lấy lại từ truyền thống cộng đoàn Do Thái Kitô tiên khởi và đặt vào môi miệng mẹ Maria để chúc tụng, ngợi khen các việc diệu kỳ và công trình tình yêu cứu rỗi Thiên Chúa thực hiện trong cuộc đời mẹ, trong lịch sử của dân Do Thái và lịch sử toàn nhân loại. Bài thánh ca gồm hai phần chính, phần chúc tụng các câu 46-47 và phần cử hành các câu 48-55. Đa số các học giả khi phân tích bài thánh ca duy trì trong cấu trúc câu 48b: từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc, đã rút tỉa ra các kết quả trên bình diện văn chương và nội dung. Ngoài việc phân chia bài thánh ca làm 10 câu mà không chú ý đến tiết nhịp của văn bản, các học giả ghi nhận mấy điều hiển nhiên ý nghĩa sau đây. Thứ nhất, các câu 46-47 điều khiển toàn sự phát triển của bài thánh ca trình bày các lý do lòng biết ơn tràn đầy của mẹ Maria đối với Thiên Chúa. Chúng khác với các câu khác, trừ câu 48b có Thiên Chúa là chủ từ. Các câu 46-47 là phần mở đầu diễn tả các tâm tình của mẹ Maria. Tiếp theo là thân bài thánh ca, các câu 48-53 với các lý do gắn liền nhau qua liên từ bởi vì. Và sau cùng là phần kết luận, các câu 54-55 tóm tắt các hành động cứu rỗi Thiên Chúa đã hứa với dân Israel và đã thành toàn các điều đã hứa. Trong phần 2 của bài thánh ca, tức các câu từ 48-53, chúng ta còn có thể phân biệt hai đơn vị. Đơn vị thứ nhất gồm các câu 40-50 và đơn vị thứ hai gồm các câu 51-53. Sự hiện diện của câu 48b từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc không chỉ quấy rầy trật tự bình thường của bài thánh ca mà còn đưa vào một nhận xét bất ngờ nữa. Vì thế cần phải lặp lại ở đầu câu 49 liên từ bởi vì diễn tả lý do. Kiểu phân chia này có lợi điểm là nêu bật lược đồ cổ điển của các bài thánh thi chúc tục, nhưng lại không giải quyết được các khó khăn gắn liền với các câu 49b đến 50. Trong đó, sự song song không đủ che lấp cái thiếu cân bằng, khiến cho người ta có cảm tưởng đang đứng trước một sự phân chia khác. Tuy nhiên cảm tưởng đó được vượt thắng ngay khi ta đọc tiếp câu 51 của bài thánh ca. Chắc chắn sự đối chọi giữa sức mạnh cánh tay của Thiên Chúa và các tâm tình của kẻ kiêu căng không phải là điều mẹ Maria muốn lôi cuốn sự chú ý của người đọc. Ở đây có sự đối chọi với câu 50 đề cập đến những kẻ kính sợ Thiên Chúa, lòng thương xót mà Thiên Chúa tỏ lộ cho họ trái nghịch với thái độ của những kẻ kiêu căng, tự mãn. Câu 51 nhảy qua hai câu 52-53 có thể được gắn liền với hai câu 54-55 trong thế phản đề. Trong tư cách là tôi tớ của Thiên Chúa, dân Israel được để gần với những kẻ kính sợ Thiên Chúa và đối nghịch với những kẻ kiêu ngạo bị Thiên Chúa phân tán. Việc phân tán các kẻ kiêu ngạo và lòng thương xót đối với Israel là những hành động quyền năng của Thiên Chúa. Như vậy, có thể coi sự phản đề giữa các câu 52-53 cả trong sự hiệp nhất của nó như là thí dụ điển hình các can thiệp của Thiên Chúa. Các câu 54-55 cũng theo một tiến trình tương tự như tiến trình của các câu 49-50. Sự ngắn gọn của câu 54b có thể nối với chiều dài của câu 55. Việc gắn liền hai câu không theo sự tương xứng vần điệu cho bằng tương quan ý niệm được biểu lộ bằng từ nhớ lại định tính lòng trung thành của Thiên Chúa đối với các lời hứa cho tất cả mọi thời đại. Nếu các nhận xét về các liên quan nội tại giữa các câu 48-53 và 54-55 tương ứng với chủ ý của tác giả, chúng ta có thể nêu lên vài vấn nạn sau đây. Thứ nhất, các Kitô hữu có nhận ra trong bài Thánh ca Magnificat lịch sử của dân Israel gồm nhiều mâu thuẫn và các can thiệp của Thiên Chúa cho tới biến cố ngoạn mục nhất là việc con Thiên Chúa nhập thể làm người hay không? Có thể trông thấy nơi các đối kháng mạnh mẽ của chúng cho tới lúc được giải quyết trong việc thành toàn các lời đã hứa cùng tổ phụ Abraham và dòng dõi người, các ám chỉ che giấu liên quan tới các thù địch của Israel và các can thiệp cứu độ của Gia-vê Thiên Chúa hay không? Cho tới đây, việc phân tích đã chứng minh cho thấy tính cách cơ cấu nền tảng của bài thánh ca Magnificat cho phép quy tụ lại một đơn vị duy nhất các câu 46-47 và 49-50, mặc dù tình trạng đặc biệt của câu 48b cũng như của các câu 51-53 và 54-55. Nó cũng cho phép ghi nhận sự kiện chạy theo nhau nào đó giữa các câu 51 và 54-55, 50 và 54, 49-50 và 54-55. Và sự kiện câu 49A hòa hợp với phần đi trước, trong khi câu 49B hướng về phần còn lại của bài thánh ca. Sự đan nhau này được kiểm chứng trong các lặp lại cho thấy sự thống nhất của bài thánh ca Magnificat, cũng như việc chuyển tiếp từ đoạn này sang đoạn khác. Đó là trường hợp của động từ đã làm của các câu 49A và 51A, cùng với chủ từ được diễn tả trong câu 49A là đấng toàn năng, và được hiểu ngầm trong câu 51a. Đó cũng là trường hợp của danh từ lòng thương xót của các câu 50 và 54b, của việc định tính Đức Maria là nữ tỳ trong câu 48a và của Israel như là tôi tớ trong câu 54a. Sự khác biệt của tiếng nói giữa câu 48a và câu 54a không che mờ sự tương ứng của chúng. Ngoài ra cũng nên ghi nhận việc nhắc tới tất cả mọi thế hệ đối tượng lòng xót thương của Thiên Chúa, hay là các nhân vật chúc tụng mẹ Maria. Sau cùng là việc dùng các từ vựng phát xuất từ cùng một gốc rễ, tình trạng khiêm hạ của mẹ Maria ở câu 48a tương ứng với nâng cao các kẻ khiêm nhường của câu 52b. Đấng toàn năng của câu 49a trong nhiều mức độ khác nhau liên quan tới những kẻ quyền thế của câu 52a. Các điều vĩ đại của câu 49a nhắc lại phần đầu của bài thánh ca Linh hồn tôi tung hô. Sự đan nhau như vừa kể trên đây là điều hiển nhiên nếu chúng ta chăm chú đọc bài thánh ca. Nó là dấu chỉ cho thấy kết cấu vững vàng của bài thánh ca, cũng như của một chương trình xác định rõ ràng mà tác giả đã biết khai triển có đầu đuôi rành mạch. Mặc dù các ghi nhận đưa ra trên đây khiến cho việc phân chia bài thánh ca thành các đoạn mất đi tầm quan trọng của nó, chúng ta cũng không thể chối bỏ vai trò riêng tư của phần mở đầu, tức các câu 46-47, cũng như của câu 50 kết luận phần 1 gồm các câu 48-50 và sự thống nhất của phần 2 bao gồm các phản đề trong các câu 51-53 và phần kết luận hai câu 54 và 55. Chúng nhấn mạnh sự thống nhất và cấu trúc có thứ tự lớp lan của bài thánh ca với các phần xác định và các tương ứng giữa các yếu tố nội tại với nhau như đã trình bày trên đây. Để kết thúc, chúng ta hãy cùng nhau đọc lại bài thánh ca Magnificat mà mẹ Maria đã hát trong buổi gặp gỡ bà Elizabeth cách đây hơn 2000 năm. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi, bởi vì người đoái thương nhìn đến tình trạng khiêm hèn của nữ tỳ người. Vì này từ nay hết mọi thế hệ sẽ khen tôi có phúc, bởi vì đấng toàn năng đã làm cho tôi các điều cao cả và danh người là thánh. Và từ đời nọ tới đời kia, người hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bài thánh ca này mẹ Maria hát lên để ngợi ca chúc tụng cảm tạ Thiên Chúa vì những việc lạ lùng cao cả và tình yêu thương, lòng từ bi của Chúa dành để không phải chỉ cho mẹ mà còn cho dân Israel và cho toàn nhân loại thuộc mọi thời đại ở khắp mọi nơi trên thế giới này nữa. Vì thế bài thánh ca Magnificat là bài ca chúc tụng tạ ơn tuyệt diệu nhất mà giáo hội hát lên mỗi ngày trong kinh chiều để ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa vì chương trình tình yêu cứu rỗi người đã thực hiện cho toàn nhân loại nơi Đức Giêsu Kitô và trong giáo hội.
Quý vị và các bạn thân mến, một thánh mẫu học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Thánh Ignatio Loyola, Ngài là người cha rất hiền hòa, Ngài được kết hiệp với Chúa Cha, nhận ra tiếng Chúa không xa lạ.
Lạy Thánh Ignatio Loyola, Ngài đã được ơn khám nghiệm đã thành lập tu đoàn con Chúa Cha.
Năm 2021, kỷ niệm 500 năm ngày Thánh Ignacio Loyola được ơn hoán cải. Mừng lễ Ngài trong năm Thánh này, chúng ta chiêm ngắm cuộc đời Thánh nhân và cùng nhau nhìn lại khoảng lặng nhiệm màu khi Thánh Ignacio Loyola được ơn hoán cải trở về thành một người mới, để chúng ta cũng thực hiện chuyến trở về cùng với Ngài. Thánh Ignacio Loyola sinh năm 1481, là con út trong một gia đình quý tộc có 11 người con. Gia cảnh thuận lợi, nhưng Ignacio lại được hấp thụ một nền giáo dục không mấy tốt. Kết quả là cậu bé ấy chỉ hướng chiều theo những điều hời hợt, những thú vui chóng qua, những hoạt động ồn ào bề ngoài. Tuy nhiên, cậu lại có đam mê đọc sách. Những tưởng rằng với thói quen đọc sách, Ignacio sẽ vươn tới được những chân trời mới. Thế nhưng, vì chỉ ham thích đọc những sách vô bổ dối trá, nên chân trời kia đã bị che khuất bởi các tư tưởng trần tục. Trong cuộc chiến Pháp-Tây Ban Nha hồi tháng 5 năm 1521, binh sĩ Ignacio bị gãy xương đùi. Thiên Chúa khéo léo biến điều dữ thành điều lành. Những ngày dài của thời gian dưỡng bệnh, nay là cơ hội vô cùng quý giá, là khung giờ vàng để Ignacio đổi đời thực sự. Trong tình cảnh có vẻ gượng ép, khi không có gì để đọc ngoài hai quyển sách Cuộc đời trước Kitô và Bông hoa các thánh, nếu suy nghĩ theo lối thường, chúng ta có thể cho rằng cuộc đổi thay lạ lùng của Ignacio là do tình cờ may mắn và mang tính ngẫu nhiên. Thế nhưng, chắc hẳn chúng ta cũng biết, thú vui đọc sách đã được Ignacio rèn luyện và định hình từ lâu. Có lẽ chính điều này giúp cậu nhanh chóng bắt nhịp và nhận ra những khác biệt giữa điều thiện lành đích thực sau khi đọc sách tốt với những điều trống rỗng vô bờ, nguy hại và giết chết tâm hồn qua những điều mình đọc trước đây. Quả thật, ơn lành của Thiên Chúa đổ xuống tâm hồn Ignacio, nơi những trang sách đáng trân quý. Nó đã kéo Ignacio đi vào chiều sâu của thế giới tâm linh. Khi anh đọc cuộc đời Đức Kitô Chúa chúng ta và cuộc đời các thánh, thì anh đã suy nghĩ nhiều và tự hỏi: vậy giả như tôi làm điều mà Thánh Phanxicô đã làm thì sao? Giả như tôi đã làm điều mà Thánh Đa Minh đã làm thì sao? Năm 1522, sau khi bình phục, Ignacio đi hành hương kính Đức Mẹ. Ngài được Thiên Chúa soi sáng, hướng dẫn chọn những ngày còn lại của cuộc đời Ngài. Ngài phác họa một linh đạo về sự phân định và đòi hỏi làm mọi sự để vinh danh Chúa hơn. Từ năm 1528 đến năm 1540, Ngài đã quy tụ môn sinh cùng với Ngài theo đoàn sủng mà Ngài được Chúa Thánh Thần soi sáng. Tháng 9 năm 1540, hội dòng Ngài thành lập chính thức được công nhận. Ngoài lời khấn nghèo khó, vâng lời trong sạch, hội dòng thêm vào lời khấn thứ tư, vâng phục Đức Giáo Hoàng. Ignacio ở Roma cho đến cuối đời. Ngài từ trần vào ngày 31 tháng 7 năm 1556. Khi Ngài qua đời, hội dòng đã có 12 tỉnh dòng với 101 nhà và gần 1.000 phần tử. Thánh Ignacio được tôn phong hiển thánh ngày 12 tháng 3 năm 1622. Chiêm ngắm cuộc đời của thánh nhân, chúng ta hãy để cho hình ảnh đẹp nơi Ngài đi vào cuộc sống và làm cho chúng ta cũng có được đôi nét thiện lành khi biết lưu tâm, tìm đọc, tiếp thu điều hay, điều thiện hảo từ những trang sách. Bởi vì đọc những sách tốt ích lợi bao nhiêu, thì những sách xấu độc hại bấy nhiêu. Những sách tốt làm cho nhiều người tội lỗi trở lại, những sách xấu làm hư vô số người. Phàm những sách đạo đức có Thánh Linh Chúa làm chủ, còn những sách xấu là của ma quỷ. Giữa nhịp sống hiện đại, không chỉ các bạn trẻ mà hầu hết mọi người đều có cơ hội tiếp nhận với lượng thông tin rất lớn, rất đa dạng qua việc đọc. Tuy nhiên, cùng với tính tiện ích và hợp thời, thì bao nỗi lo ngại vẫn tồn tại. Vì quả thật, thực trạng thông tin tràn ngập trong tầm tay chúng ta chẳng làm nên sự khôn ngoan vĩ đại hơn. Sự khôn ngoan không phát sinh từ những tìm kiếm chớp nhoáng trên mạng xã hội hay từ một khối dữ liệu chưa được kiểm chứng. Ước gì mỗi bạn trẻ chúng ta học theo gương của Thánh Ignacio Loyola, rèn luyện việc đam mê đọc sách và cần xác định, tôi sẽ đọc gì hôm nay? Thái độ đọc của tôi như thế nào? Tôi đọc những gì để có thể thay đổi cách sống của tôi? Lạy Chúa, đường đời của Thánh Ignacio đã tìm về đúng hướng vì đọc được những điều hữu ích. Từng ngày sống trôi qua, xin Chúa thương giúp chúng con có những chọn lựa đúng đắn trong cách đọc, nhận ra sự phù hợp trong nội dung đọc và phân định được những điều tốt đang trộn lẫn với những điều không tốt trong việc đọc của chúng con. Amen.
Lạy Thánh Ignacio Loyola, Ngài để lại hương sáng lòng ngài, hậu duệ kế thừa gương thánh cha, lặng thinh chiêm ngắm Chúa thiên thờ, đoàn con xin hãy ca khen Ngài đã sai Chúa, con danh Chúa con vinh hoàng, con vinh hoàng thánh cha, con duy thánh nước Chúa đàn rộng, sáng tương lai quả sáng tương lai, đoàn con xin hát hát ca khen Ngài. Làm cho danh Chúa tôn vinh hoài, hội thánh vững không suy thoái, đứng Chúa làm rộng sáng.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.